Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Thưa quý vị, sự ham muốn và khả năng tình dục ở nam giới bị ảnh hưởng có thể là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như là do bệnh tật này, do vấn đề về tuổi tác hay là lối sống không khoa học, tính chất công việc. Nam giới thì thường xuyên phải chịu áp lực hay là căng thẳng. Nhưng mà ngoài những yếu tố trên thì chế độ ăn cũng góp phần ảnh hưởng trực tiếp tới cái chức năng sinh lý ở phái mạnh. Vậy thì chế độ ăn ra sao sẽ giúp tăng ham muốn cho khách nhà mình? Đó là lý do mà hôm nay Thẩm Thì muốn mời bác sĩ Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health để có thể gỡ rối cho quý khán giả của chúng ta. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công.
Chào Sơn Lê, chào quý khán giả đang nghe chương trình.
Bác sĩ Công này, trong y học tình dục ấy, không biết là cái chế độ ăn uống nó có tác động ra sao đối với cái sức khỏe sinh lý hả anh?
Đầu tiên mình hiểu ham muốn này như thế nào. Đầu tiên nó là một cái cảm xúc khá là phức tạp, bao gồm cái sự ảnh hưởng bởi yếu tố sinh lý và tâm lý. Thì trong cái ham muốn này có cái ham muốn về tình dục, đó là cái nhu cầu về mong muốn quan hệ tình dục được thể hiện bằng cái biểu hiện chẳng hạn như suy nghĩ thường xuyên về chuyện tình dục, hoặc là cảm thấy bị kích thích khi thấy người khác giới, hoặc là mình có mong muốn về quan hệ tình dục. Thì cái ham muốn liên quan tới chuyện tình dục thì nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó gồm có yếu tố sinh lý, đặc biệt quan trọng nhất là cái nội tiết tố nam. Thứ hai là yếu tố về tâm lý, ảnh hưởng bởi cái tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ, hoặc là thậm chí là cái những cái trải nghiệm về tình dục trong quá khứ, nó cũng ảnh hưởng đến cái yếu tố hiện tại. Và cuối cùng là yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường thì chẳng hạn quan trọng là cái chế độ ăn uống nè, là cái chủ đề mình đang nói về hôm nay. Ngoài ra về lối sống cũng ảnh hưởng đến cái ham muốn. Vậy thì liên quan tới cái chế độ ăn uống thì nó tác động như thế nào? Qua chế độ ăn uống thì nó ảnh hưởng đầu tiên quan trọng nhất là cái nồng độ nội tiết tố nam, như hồi nãy mình đang nói về cái ham muốn. Thì vậy thì testosterone là một trong những cái hormone sinh dục nam đóng vai trò quan trọng đến cái việc điều hòa về ham muốn tình dục cũng như chức năng cương dương. Ngoài ra thì các yếu tố khác chẳng hạn như sức mạnh và cơ bắp cũng như là sức khỏe của xương. Vậy thì có nhiều nghiên cứu cho thấy là một chế độ ăn giàu protein, giàu vitamin D và kẽm giúp tăng cường cái nội tiết tố nam, thì thông qua đó nó cũng cải thiện về cái ham muốn và tình dục. Ngoài ra các yếu tố khác chẳng hạn như cái vấn đề liên quan tới lưu thông máu thì cho thấy là nhiều cái chế độ ăn nó cũng cải thiện lưu thông máu, trong đó là cải thiện một tuần hoàn não, cải thiện tuần hoàn liên quan tới cái bộ phận sinh dục, cũng cải thiện vấn đề liên quan tới cái sức khỏe về sinh lý của nam. Cuối cùng là cái việc vấn đề về tâm trạng, mình luôn luôn nghĩ cái chuyện là cái ăn uống nó ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình, tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng một phần đến tâm trạng nữa. Có những cái chế độ ăn, đặc biệt là những cái thực phẩm lành mạnh giúp cơ thể mình cũng cải thiện được cái tâm trạng cũng như giải tỏa được căng thẳng và lo âu, và qua đó cũng cải thiện về cái ham muốn tình dục hơn.
Vậy thì đấy, cái câu hỏi lớn nhất mà các thính giả của chúng ta đang tò mò nhất là các anh ấy. Vậy thì một chế độ ăn ra sao sẽ giúp tăng ham muốn cho các anh nhà mình anh?
Mình sẽ có cái câu chuyện là làm sao để tăng và tránh trường hợp làm sao nó giảm. Mình sẽ phân tích ra hai vấn đề đó. Thì làm sao nó tăng thì đầu tiên mình thấy là một cái chế độ ăn bình thường á, mình sẽ gồm có yếu tố liên quan tới đạm, đường và chất béo. Mình hay có cái sự mất cân bằng liên quan tới ba cái chất này lắm, đặc biệt là cái yếu tố liên quan tới đường mình ăn hiện tại khá là nhiều, nhưng yếu tố liên quan tới chất đạm thì khá là ít. Trong khi có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn giàu đạm nó cũng cải thiện nội tiết tố nam cho mình khá là nhiều. Ngoài ra thì các chất béo cần thiết nó cũng rất là quan trọng cho việc hấp thụ vitamin, khoáng chất và một số cái hormone. Nam giới thì nên ưu tiên các loại chất béo lành mạnh có trong cái dầu ô liu nè, các loại hạt quả bơ hoặc là ở hải sản, đặc biệt là cá, bởi vì những cái loại vitamin tới từ chất như thế này, đặc biệt là chất béo là những chất béo không bão hòa, thì những chất béo không bão hòa này giúp cho cơ thể mình dễ hấp thu hơn, dễ bẻ gãy những cái chất đó hơn, để cho cơ thể mình thứ nhất là giảm những gánh nặng về cơ thể, thứ hai nữa là nó đỡ những cái yếu tố liên quan tới tổn thương về thành mạch. Ngoài ra như hồi nãy mình có đề cập tới vấn đề liên quan tới vitamin, thì vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều chức năng trong cơ thể, trong đó sức khỏe về sinh lý. Thì một số vitamin quan trọng của nam sinh lý nam á, chẳng hạn như vitamin D nè, thì giúp tăng cường cái nội tiết tố nam, và kẽm kẽm này y chang mình cũng nghe khá là nhiều liên quan tới cường dương rồi, nó là một trong những cái yếu tố liên quan tới khoáng chất kinh điển rồi. Ngoài ra vitamin B12 thì cái này ít được nhiều người đề cập tới, trong khi vitamin 12 giúp duy trì chức năng và thần kinh, từ đó cái ham muốn và tình dục cũng cải thiện hơn. Một số người nam giới cũng nên bổ sung thêm vitamin B1, là một trong những cái loại vitamin giúp cho mình đỡ cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng hơn. Tại vì một số người có cái tình trạng là suy nhược trong cơ thể, đôi khi không phải chỉ riêng vấn đề liên quan tới stress trong cái cuộc sống, mà đôi khi là do giảm cái nồng độ vitamin hoặc là giảm hấp thu từ vitamin B1. Ngoài ra thì cái L-arginine, L-arginine cũng là một trong những axit amin giúp tăng cường lưu thông máu, đặc biệt là ở cầu nhỏ. Thì L-arginine thì thực sự nó không phải là một cái chất trực tiếp giúp cho cầu nhỏ mình cương như tốt hơn, nhưng nó là một trong những cái tiền chất để giải phóng ra cái một cái chất để giãn nở cầu nhỏ, thì giúp cho cái vấn đề liên quan tới tình dục nó cải thiện hơn. Ngoài ra thì một số yếu tố khác liên quan tới cái chuyện tiêu thụ thì mình nên hạn chế chút xíu. Trong cái đời sống hiện tại thì mình ăn khá là nhiều đường, có thể thấy là các chế độ ăn liên quan tới chiên xào khá là nhiều, và cái fast food đó là cái thức ăn nhanh đó, nó cũng giúp cho mình bổ sung sung cái lượng đường rất là nhiều, nhưng mà trong khi nó không cân bằng về các cái yếu tố khác liên quan tới chất béo và chất đạm. Vậy thì cái đường có thể làm tăng các nguy cơ mắc cái bệnh liên quan tới tình dục, đặc biệt là rối loạn cương và vô sinh. Ăn nhiều đường quá, người ta thấy nhiều cái yếu tố chứng minh cho thấy rằng ăn nhiều đường nó khiến cho cơ thể mình nó dễ có tình trạng thừa cân béo phì, trong khi nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thừa cân béo phì là một trong những cái sát thủ thầm lặng liên quan tới chuyện cương dương và thậm chí là cái vấn đề vô sinh hiếm muộn. Một số nam giới giảm cân thôi cũng một phần là làm tăng cái chất lượng tinh trùng nữa, chứ không phải chỉ riêng vấn đề liên quan tới chuyện sinh lý nam không đâu. Đã thì mình thấy rõ ràng là cái vấn đề ăn quá nhiều đường nó cũng ảnh hưởng khá nhiều về sinh lý của nam. Ngoài ra như hồi nãy mình nói là những chất béo bão hòa, hồi nãy mình có đề cập vấn đề là những chất béo không bão hòa thường gặp ở dầu ô liu, các loại hạt quả bơ hoặc là những cái loại cá, thì những chất béo bão hòa và có nhiều cái gốc trans trong đó thì có thể làm tăng nguy cơ mắc cái bệnh lý tim mạch và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh lý. Và cuối cùng rượu bia và thuốc lá này có khá nhiều cái chứng minh cho thấy rằng cái rượu bia và thuốc lá nó ảnh hưởng sinh lý nam, nó đánh mạnh vào cái yếu tố liên quan tới nội mô thành mạch, khiến cho chức năng cậu nhỏ khó đáp ứng cho những yếu tố liên quan tới giãn mạch, và cuối cùng cái chuyện cương cũng khó hơn. Thì trong quá trình điều trị mình cũng thấy là có những bệnh nhân người ta có vấn đề liên quan tới nghiện hút thuốc và những cái tình trạng giống vậy, đặc biệt là có những bệnh lý mạch máu kèm theo, thì đáp ứng đối với những cái thuốc hỗ trợ cương nó rất là kém đó. Thì nam giới cũng chú trọng cái này hơn, tránh những cái yếu tố tác động có hại liên quan tới sinh lý nam.
Nhưng mà cái chế độ này thì không biết là nó được áp dụng cho tất cả nam giới không anh, hay là có đối tượng nào mà người ta cũng cần lưu ý không anh?
Thực ra thì chế độ này để áp dụng không phải cho tất cả đâu, tại vì có một số người nam giới có những cái yếu tố riêng biệt, chẳng hạn như thừa cân béo phì như nãy mình nói, thì nên tiết chế lại một số cái chất liên quan tới chuyện ăn uống. Bởi vì thừa cân béo phì như nãy mình nói là nó ảnh hưởng tới cái chức năng cương dương và vô sinh, do đó thì nên giảm đi cái thành phần liên quan tới đường nè và một phần chất béo trong đó. Ở đây mình đang nói là giảm chứ không phải ngưng một cách tuyệt đối. Một số trường hợp người nam giới kiểu cảm giác như người ta kiêng khem tới mức tuyệt đối, khiến cho cơ thể mình cuối cùng mất cân bằng, thiếu năng lượng hơn và uể oải hơn, cuối cùng cũng không có nhiều cái ham muốn. Ngoài cái vấn đề đó thì phải tập thể dục thể thao thường xuyên hơn. Ở trong cái vấn đề liên quan tới thể hình, người ta hay có cái câu nói kinh điển là calo in và calo out, có nghĩa là mình sẽ cân bằng cái lượng calo in, có nghĩa là cái lượng calo mình, năng lượng mình hấp thụ vào trong cơ thể, và calo out là cái lượng năng lượng mình tiêu thụ. Vậy thì làm sao để tăng cái lượng tiêu thụ thì chỉ có một cách duy nhất là mình vận động nhiều hơn, tập thể dục thể thao thường xuyên hơn. Thì nói gì nói chứ không có dễ đâu, nó liên quan tới một cái lối sống của mình phải thay đổi từ xưa để bây giờ mình phải thoát xác hoàn toàn so với trước đây đó. Thì đối với nam giới thừa cân béo phì thì phải chú trọng chế độ ăn là cái yếu tố tiên quyết nhất, sau đó là cái chuyện tập luyện thể dục thể thao. Và ngoài ra các bệnh lý mãn tính chẳng hạn như là tiểu đường nè, tăng huyết áp, tim mạch thì nó có thể ảnh hưởng đến sinh lý nam. Do đó mình cũng có một cái chế độ ăn nó cũng sẽ hơi khác chút xíu. Chẳng hạn như tiểu đường đi thì người ta sẽ có chế độ ăn khác. Thậm chí một số bệnh lý mãn tính chẳng hạn như là bệnh về thận thì cái chuyện ăn đạm cũng là một trong những cái bác sĩ khuyên là hạn chế ăn đạm, tại vì giảm những cái tác động có hại liên quan tới thận đó. Thì không phải tất cả chế độ ăn đều phải như nhau, trừ trường hợp nam giới có những bệnh lý mãn tính hoặc là có những cái vấn đề liên quan tới thừa cân béo phì thì nên có sự tư vấn từ bác sĩ về dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa để người ta sẽ có cái chế độ ăn phù hợp hơn.
Ở cái nhóm những cái nhóm thực phẩm mà anh có nêu ra ấy, thì không biết là có một cái nốt nào đấy đặc biệt trong những cái nhóm thực phẩm mà anh vừa nêu không?
Thì thực phẩm thì có khá là nhiều, giống như bây giờ kiểu giống như bây giờ của mình á, mình sẽ khác so với ông bà ngày xưa, thậm chí là tổ tiên của mình ngày xưa, là bởi vì chế độ ăn của mình nó không cân bằng. Ngày xưa của mình á là chế độ ăn hái lượm, do đó nó mang tính chất ngẫu nhiên, thấy rau xanh, thấy động vật, thấy này thấy kia, đúng nghĩa là động vật ăn tạp mà cái gì người ta cũng đưa vô miệng hết. Do đó vô hình chung là hầu như tất cả những cái thực phẩm mình thấy mình thu thập cái nguồn dinh dưỡng, nguồn năng lượng nó khá là đồng đều với nhau. Nhưng bây giờ thì mình ăn khá là mang tính chất là nó lệch pha khá nhiều. Có nhiều nghiên cứu bây giờ người ta quay lại, người ta thấy thứ nhất là thực phẩm giàu kẽm nè, thì kẽm là một trong những khoáng chất quan trọng khá là nhiều cho quá trình sản xuất testosterone cũng như là hỗ trợ vấn đề biệt hóa và tinh trùng. Thì một số cái thực phẩm giàu cái kẽm chẳng hạn như hàu nè, thịt bò, thịt gà, trứng và các loại hạt chẳng hạn như hạt bí, hạt điều hoặc là hạt óc chó, thậm chí là ngũ cốc nguyên hạt cũng là một trong những cái giàu kẽm, chứ không riêng cái vấn đề liên quan tới con hàu không đâu. Cho nên nhiều người cứ nghĩ kẽm là hàu, không phải. Ngoài hàu ra còn có nhiều yếu tố hoặc là thực phẩm khác cũng có. Ngoài ra thì thực phẩm giàu vitamin D. Vitamin D thì rõ ràng thì nhiều người ta cứ nghĩ là chỉ có tắm nắng là mới có vitamin D, nhưng không, trong thực phẩm mình cũng có giàu vitamin D, và vitamin D cũng một phần cải thiện được cái lượng nội tiết tố nam được tạo ra từ trong tinh hoàn. Thì vitamin D được chứa nhiều nhất là trong những cái loại cá béo. Nãy mình có đề cập tới vấn đề là ăn hải sản thì cá béo chẳng hạn như cá hồi nè, cá ngừ hoặc cá thu. Ngoài ra thì thực phẩm mà mình thường gặp nhất là sữa hay trứng. Trứng thì có một cái bài ngày xưa cũng từng nói vấn đề đó rồi, thì trứng nó khá là cân bằng về cái dinh dưỡng. Rõ ràng thì nó là một trong những cái chất để tạo ra một cái sinh vật mới, thì hầu như cái dinh dưỡng nó khá là cân bằng. Và ngoài ra thì gan động vật cũng là một trong những cái, tuy nhiên cũng hạn chế, bởi vì xưa giờ thì mình vẫn khuyến cáo là bệnh nhân hạn chế ăn những cái thực phẩm mà lòng mề hoặc là những cái nội tạng thì chứa khá nhiều cholesterol thì nó có hại trong cơ thể. Thì những cái thực phẩm khác chẳng hạn như cá nè, sữa, trứng, đặc biệt cá hồi hoặc cá ngừ cá thu thì nó chứa nhiều vitamin D để một phần là giúp cơ thể mình dễ tổng hợp cái nội tiết tố nam. Ngoài ra thì thực phẩm như nãy mình nói một cái nữa là L-arginine. L-arginine là một trong loại acid amin giúp tăng cường lưu thông máu, không chỉ riêng về vấn đề liên quan tới tăng cường lưu thông máu ở cầu nhỏ, toàn cơ thể của mình luôn. Do đó thì nó giúp cho mình có sự tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, đặc biệt là cầu nhỏ mình cương dương nó ổn hơn, ổn định hơn so với bình thường, đặc biệt là các nam giới mà bắt đầu hơi lớn tuổi rồi, người ta ăn uống bắt đầu giảm đi cái lượng ăn uống bình thường hơn, thậm chí là mất cân bằng hơn, thì những cái vitamin này bắt đầu nó giảm đi nhiều hơn và trữ lượng cái acid amin này cũng giảm đi á, thì khiến cho cái chuyện cương cũng kém hơn. Thì thực phẩm nào chứa nhiều L-arginine thì các thực phẩm chẳng hạn như thịt bò nè, thịt gà, cá hồi như nãy mình cũng nói, hạnh nhân hoặc là đậu phộng cũng chứa nhiều cái L-arginine. Cuối cùng là những cái thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Thì những cái chất chống oxy hóa, tại sao mình có đề cập vấn đề này? Tại vì bây giờ đa phần những thực phẩm mình hay ăn, đặc biệt là những chế độ ăn mà mình ăn đỡ đường phố thấy nhiều, thì những cái thực phẩm này nó chứa nhiều cái chất oxy hóa cao, chẳng hạn đồ chiên, đồ xào, nó nôm na là những chất độc trong cơ thể của mình. Thì mình phải có những thực phẩm mà giàu chất chống oxy hóa, thì những cái chất chống oxy hóa này nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, thì từ đó cũng cải thiện sức khỏe sinh lý hơn. Thì những cái chất này khá là nhiều trong cái rau củ quả, chẳng hạn như những cái trái cây họ cam, họ quýt, hoặc là rau xanh, hoặc là các loại hạt, hoặc là quả hạch, nó cũng chứa nhiều cái chất chống oxy hóa, là giúp cơ thể mình một phần là nó giảm đi cái sự lão hóa hơn đó. Thì giúp tinh hoàn mình cũng trẻ hóa lâu hơn.
Nhưng mà thực tế là anh nghe thấy là có nhiều trường hợp người ta cũng bị dị ứng ấy anh, phần ví dụ như là đậu phộng chẳng hạn, thì cũng phải nên cân nhắc đúng không?
Đúng
Dù
rồi.
Là nó có những cái chất mà có thể giúp cho cái tăng ham muốn cho các anh, nhưng mà vẫn phải lưu ý khi trong trường hợp mà trong những cái nhóm thực phẩm mà có chứa những cái chất mà mình có thể gây dị ứng đúng không?
Đúng rồi. Thực ra thì thực phẩm dinh dưỡng đa phần là thực phẩm mà có nhiều đạm thôi. Tại vì mình hiểu cơ chế dưỡng của cơ thể mình là với một cái dị nguyên nào đó từ ở ngoài đưa vào cho cơ thể và cơ thể mình không hạp, và cái dị nguyên này nó thường nó sẽ có cái độ phân tử khá là cao, có nghĩa là nó là một cái phân tử khá lớn, thì thường phân tử nó khá lớn nó là protein là nhiều. Do đó thì mình hay nghe nhiều là cái sự dị ứng nó tới từ hải sản. Đó, thì hải sản này cũng tùy con, có người bị dị ứng với mực, có người là dị ứng với tôm, thì dĩ nhiên cái đó thì mỗi người sẽ có cái sự dị ứng riêng, và có một số đa phần người ta sẽ không có dị ứng bất cứ cái gì hết. Do đó thì nếu mà một người nào đó người ta có một cái yếu tố liên quan tới dị ứng thì né cái yếu tố đó ra, hoàn toàn mình có thể thay thế bằng những thực phẩm khác cũng đầy đủ dinh dưỡng hết. Do đó thì Sơn Lê cũng đề cập một yếu tố khá là hay, bởi vì mình cũng có điều đề cập tới cái chế độ ăn có phù hợp với tất cả mọi người hay không, thì đúng sẽ có những người bị có vấn đề dị ứng thì mình cũng phải né ra đó, thì có chế độ ăn uống riêng luôn.
Thế thì nếu mà muốn tăng ham muốn tình dục trong cái quá trình bổ sung dinh dưỡng thì nam giới không biết là còn có lưu ý gì nữa không anh?
Lưu ý thì ngoài chuyện ăn uống ra thì thực ra là cái quan trọng nhất như mình nói là cái giữ cân nặng. Cái vấn đề cân nặng thì là một trong những cái vấn đề nhức nhối ở thời điểm hiện tại. Tại sao mà thấy bây giờ vấn đề liên quan tới các phòng gym, phòng tập thể hình nó càng ngày một càng nhiều hơn, trong khi ngày xưa thì không? Bởi vì bây giờ mình có xu hướng là ngồi im tại chỗ, lối sống thụ động hơn, và một phần nữa là thức ăn nó quá giàu năng lượng mà không cân bằng. Do đó thì nó khiến cho cái thừa cân béo phì nó giống như một cái đại dịch vậy. Thì chính vì cái vấn đề đó nó mới nảy sinh ra một cái nhu cầu để giải quyết vấn đề đó, là do đó những cái phòng gym, phòng tập nó mọc ra càng ngày nhiều hơn. Tuy nhiên đó cũng là một dấu hiệu cho mình thấy rằng mình nên giữ cân nặng hợp lý, kiểm soát cái gì đó đưa vô trong cái chuyện ăn uống của mình. Thì thừa cân béo phì thì rõ ràng nãy giờ mình cũng nói rồi, nó làm giảm ham muốn tình dục rất là nhiều. Theo cơ chế thì thừa cân béo phì nó sẽ giúp làm tăng cái lượng mỡ trong cơ thể của mình, và vô hình chung nó sẽ chuyển hóa nội tiết tố nam sang nội tiết tố nữ, một phần nó cũng ảnh hưởng cái ham muốn cũng như là cái chức năng tình dục. Ngoài ra thì cái vấn đề ngủ thì cũng có một số mình từng nói rồi, thì vấn đề ngủ đủ giấc rất quan trọng. Ngoài vấn đề giúp phục hồi trong cơ thể của mình thì nó còn giúp cho cái việc sản xuất ra nội tiết tố nam buổi tối mình nó ổn định hơn. Thì một giấc ngủ đủ là đủ về cái thời gian và đủ về chất lượng, chứ không phải chỉ riêng cái chuyện mình chăm chăm 8 tiếng trong một ngày. Mình phải coi mình có bao nhiêu chu kỳ trong giấc ngủ là phù hợp trong ngày của mình, để mình có hoàn toàn hồi phục được cái năng lượng của mình và giúp cho mình nguyên một ngày tỉnh táo, thì chính mọi người sẽ tự dò đài cho mình, chứ không có ai mà có cái đài y chang nhau đó. Thì có một số người ta ngủ 4 tiếng thôi mà người ta thấy vẫn rất tỉnh táo, mà ngược lại một số người ta nói là người ta phải ngủ 8 tiếng hay 10 tiếng người ta mới khỏe. Thì mỗi người sẽ có cái đài riêng và tự dò đó. Thì quan trọng nhất như nãy mình nói, ngủ đủ giấc là đủ về số lượng và đủ về chất lượng. Một giấc ngủ sâu nó quan trọng hơn rất nhiều so với một giấc ngủ dài. Ngoài ra thì việc tập thể dục thể thao thường xuyên, nãy cũng có nói rồi, cái này y chang là một cái điều kinh điển rồi. Nhưng mà không phải một người mà xưa giờ lối sống không có tập thể dục thể thao mà dễ làm được. Nhưng phải có những bước đầu tiên là một trong những cái bước quan trọng nhất để mình khởi động cho yếu tố tập thể dục thể thao. Cuối cùng này, cái chuyện căng thẳng hoàn toàn làm giảm ham muốn tình dục nhé. Đặc biệt là trong cái thời đại hiện tại, cái việc căng thẳng là cái chuyện thường xuyên xảy ra trong một ngày, và nó cho dù một người nam giới người ta có nội tiết tố nam nó bình thường đi chăng nữa, nhưng có sự ức chế liên quan tới cái tâm lý thì hoàn tầng, không có thể cái ham muốn được, và thậm chí muốn cương lên cũng khó lắm. Do đó thì cố gắng phải giảm căng thẳng. Thì giảm căng thẳng hiện tại có nhiều phương pháp, có thể như tập yoga hoặc thiền hoặc massage, thậm chí là chơi game ở một cái số cuộc chơi mà đối kháng, nó cũng giúp cho mình giải tỏa những căng thẳng trong một ngày, hoặc thậm chí mình có reset lại cái chuyện cơ thể mình bằng cách là có những cái cuộc chơi định kỳ, chẳng hạn đi du lịch hoặc là những cái trò chơi đối kháng như nãy mình nói.
Muốn tăng ham muốn cho nam giới thì đây cũng là cái quan tâm của khá là nhiều chị em, chứ không phải chỉ mỗi nam giới, vì chị em là kiểu cũng phụ trách cái việc bếp núc nữa trong mỗi gia đình ấy, thế nên là nhiều chị em người ta cũng quan tâm với các chị em thì sao, bác sĩ Công có cái lời thầm thì gì cái kiểu trong quá trình mà các chị em muốn lựa chọn những cái nhóm thực phẩm để có thể giúp tăng cường ham muốn cho anh nhà mình không?
Thật ra thì mình nghĩ là chị em phụ nữ thì trang là một cái vị thế để giúp cho cái tổ ấm cho gia đình nó ổn định hơn. Do đó thì đúng hơn là chị em phụ nữ là một trong những yếu tố nó kiểm soát được cái chuyện đó. Người nam giới người ta về, người ta có một cái bếp núc trong vậy thì hầu như không người nam giới người ta chê được hết trơn. Do đó thì dễ nhất là nguyên một cái bài này mình có thể nghe lại một lần nữa, mình coi những thực phẩm nào phù hợp với người nam giới, giúp tăng cái ham muốn, giúp tăng cái sinh lý của nam, thì mình có thể random mỗi một cái buổi để mình nấu nướng. Ngoài ra thì mình cũng hay thấy cái vấn đề liên quan tới việc chăm sóc chồng người yêu của mình bằng cách là mình có thể mua đồ mua đạt cho người nam giới, và cái việc mà mua đồ mua đạt cũng chú ý được gần đây anh này có thừa cân hay không, có tăng cân hay không. Việc đó mình hoàn toàn mình có thể chủ động rủ anh này giảm đi cân, đi cân nặng chút xíu, và thậm chí mình giảm cân nặng tốt nhất qua chế độ ăn, là tự nhiên cái chuyện ăn uống nó hoàn toàn nó điều chỉnh được cái chuyện liên quan đến cân nặng, cuối cùng với chuyện ham muốn. Chính người phụ nữ là một trong những yếu tố mình thấy là cái việc mà nam giới tới khám do giảm ham muốn, người vợ dẫn chồng tới khám bởi vì dạo gần đây anh xa tôi quá, anh không thực sự hơn, thì chính là cái yếu tố đó mình nhắc nhở hơn. Thì mình nghĩ là người nữ là một trong những người đồng hành với người nam giới trong cái cuộc hành về cuộc yêu cũng vệ sinh cũng như là kiểm soát về sinh lý, cũng là một người điều hòa và điều phối gì đó. Do đó mình có những số cái tiểu tiết giống vậy để nhắn nhủ chị em phụ nữ hơn.
Dạ vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Công về những chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ. Xanh cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là cái chế độ ăn nào giúp tăng ham muốn cho các anh nam giới. Vì quý vị thính giả thì có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ. Chưa có ai.